Thì kinh nghiệm ông dạy có 5 cách bố thí, 5 pháp bố thí. Là thứ nhất là bố thí cho người đi xa, thứ nhì là bố thí cho người ở xa, ở xa đến. Bố thí thứ nhất là bố thí cho người đi xa, bố thí thứ nhì là bố thí cho người ở xa đến, rồi bố thí thứ ba là bố thí cho người bị đau ốm tật bệnh, bố thí thứ tư là bố thí cho người đói khát nghèo khổ, và bố thí thứ năm là bố thí cho người biết chánh pháp. Thì đó là 5 pháp bố thí trong kinh Hiền Ngôn. Đó là các pháp bố thí để tùy theo mình học hỏi và phát tâm. Tôi thì có bài kể về cái pháp bố thí, tức là khi mà bố thí thì tôi đọc cái bài kể như vậy. Đó. Bài kể nó có nghĩa rằng là cái năng thí, cái sở thí cùng với cái vật thí. Năng thí là mình, sở thí là đối tượng được bố thí là người kia, và cái vật được bố thí, ba cái đó. Ở ba đời là quá khứ, hiện tại và vị lai đều vô sở đắc, đều không có chỗ được. Cho nên con nay an trụ ở nơi cái tâm tối thắng đó và cúng dường về phương khắp chư Phật. Bài kệ nó có nghĩa nguyên âm của nó là năng thí sở thí giữ Phật thí, ư tăng thế chung vô sở đắc, ngã kim an trụ tối thắng tâm, cúng dường nhất thiết thập phương Phật. Rồi thì Đức Phật lại từng, thì cái mà Đức Phật dạy cho hàng cư sĩ đó là cũng dạy cho mình rằng là cái pháp màu sự bố thí đó, cái mà đấy tôi mới nói đó. Cái là của mà cất trong kho là của không có, của mà xài cho mình là của có tạm thời, của mà cho ra đi là của còn mãi. Thì đó là Đức Phật dạy cho hàng cư sĩ đó. Chứ còn thầy tu là vô sản. Rồi thì rồi nói rằng là đó là về cái pháp bố thí, thì có bố thí như vậy đó. Mà bố thí phải đừng khởi tâm khinh mạn nữa. Thì khinh mạn nó, khinh mạn thì theo như câu sơ luận chia khinh mạn, chia cái mạn ra đó, cái kiêu căng nó là có 7 loại. Tức là mạn, quá mạn, mạn quá mạn, ngã mạn, tăng thượng mạn, ti miệt mạn và tà mạn. Vậy thì như thế nào gọi là mạn? Mạn tức là như vậy thôi là đạo Phật đã kết án là mạn rồi. Tức là người dưới mình cho là dưới. Đó, người bằng mình cho là bằng. Đó, thì dùng cái càng mà đương nhiên họ dưới mình rồi, lúc nào mình cũng mở miệng nhưng mà chứ tao đi chùa nghĩa là 30 năm nay mình mới đi chùa có 10 năm rồi, thì dùng như vậy thì ai là không biết chuyện đó. Đó, thế nhưng mà không cần phải nói ra, mà cứ nói ra như vậy đó, tức là đã đủ là mạn rồi, đó là mạn. Còn quá mạn là thế nào? Quá mạn đó là cái người đó hơn mình thì mình cho là bằng mình, người bằng mình thì mình cho là thua mình, đó là quá mạn. Đó, còn mạn quá mạn tức là người hơn mình mà mình cho rằng là người đó thua mình nữa, đó là mạn quá mạn rồi. Đó. Còn ngã mạn là cái chấp là ta đây là của ta, thì cái của ta đẹp, cái ta đây là giỏi, của ta đây là đẹp, là tốt, là hay. Đó, thì về ngã hết, về ngã là ngã sở thì gọi là ngã mạn. Còn tăng thượng mạn trong kinh hay xài đó. Đó. Tăng thượng mạn thì người tu hay bị, tức là chưa chứng mà bảo là chứng, chưa có chứng ngộ mà nói là mình chứng ngộ rồi, chưa có chứng được quả mà nói là mình chứng quả rồi. Chỉ có một cái là không có bị tăng thượng mạn, là nếu mình chưa chứng quả báo mình bảo tôi sẽ bị chứng quả báo thì còn may ra. Còn mà mấy cái quả khác chưa chứng mà nói chứng là đều là tăng thượng mạn hết. Còn ti liệt mạn tức là mình thua người ta rõ rệt rõ ràng, nó cũng chịu nhận thua đi, nhưng mà bảo là tôi thua anh chút xíu à, thua cái áo à, chứ còn cũng một bộ Phật pháp. Mà Phật pháp thì lại khổ là nó có chứa bằng bụng, bụng chỉ có chứa đồ ăn thôi mà, còn Phật pháp chứa bằng óc, bằng đầu. Thành thử ra là như vậy gọi là ti liệt mạn. Còn tà mạn là sao? Tà mạn là khinh chê cái người mà chánh tín. Tà mạn tức là coi như là khinh chê những cái pháp thiện hay pháp gì mà cho là như vậy là ngu ngốc, là dốt, là khờ, là dài. Đó. Phải như vậy nè, phải mấy như vậy này, hay là phải khôn ngoan như vậy nè, mình phải nghĩa là như vậy đó, nghĩa là hay thì không, như vậy đó là tà mạn, tức là khi chê những người phản thiện, đó, khi chê những người có chính pháp, như vậy gọi là tà mạn. Thế vậy thì mình thường nói là tại sao mình bố thí được khởi tâm khinh mạn, là bởi vì khi mình bố thí mình phải nhớ một điều, không phải mình chỉ bố thí cho họ món Phật thôi, phải từ bi, là trong cái sự bố thí, từ đó là cho người ta cái điều vui và bi tức là diệt cái điều khổ người ta. Vậy thì ngày nay người ta đang cần cái điều đó, người ta khổ của mình đang có điều đó, mình cho điều đó tới là mình diệt khổ. Nhưng phải ban vui nữa, ban vui là làm cho người ta được cả vật lẫn cả tinh thần. Tức là khi mình cho người ta nó cho cái của, nhưng mà bằng lời nói dịu dàng, bằng cử chỉ khiêm tốn, bằng cái chân thành, người đó người ta thọ nhận cái của đó của mình, người ta cảm kích, người ta cảm thấy là cảm động, người ta sung sướng, người ta an lạc. Như vậy gọi là bố thí trọn vẹn, có từ và có bi ở trong. Còn nếu mình chỉ bố thí cho họ vật chất, nhưng mà mình đoạt mất danh dự của họ, là mình bố thí một cách khinh bỉ, nên là mình dùng mình cho 10 đồng hay 50 đồng mà chứ đó, mày đem đi mà mày ăn đi rồi mày đi khuất tao mắt tao đi, nó ví dụ như vậy. Mày đừng có tới đây mày xin nó nghe được hả, thì sau mày tới chùa Linh Sơn xin á, ví dụ như vậy. Thì như thế đó là khi mình cho người ta 10 đồng thiệt, nhưng mà mình làm người ta mất hết danh dự, mình làm người ta đau khổ đó. Hay là mình bố thí mà ví dụ như là mình khoe khoang, mình bảo thấy chưa, cái này đúng không nè, tôi đó là tôi thích cái này lắm đó, mà bây giờ đó là anh cần nó là tôi cho, anh phải nhớ nó chưa, nhớ đó, tôi giấy đó, cái này là cần lắm mà cho đó này kia, thì nó bố thí mà khoe khoang thì như vậy là mấy người như người ta nhận mà trong lòng người ta nó cũng áy náy. Thì bố thí như vậy nó là cho người ta vật chất nhưng mà đoạt đi cái danh dự của người ta. Bố thí như vậy không những người ta thọ ơn của mình, người ta còn căm thù. Có nhiều người người ta còn thèm nhận nữa, có nhiều người ta bình quy, người ta thèm nhận nhưng mà trong lòng người ta không có ơn mình tí nào hết. Nên từ khi bố thí mà phải nhớ bố thí cả tinh thần lẫn vật chất. Bố thí bằng cách nào cho người ta được an vui, vì người ta có của và tinh thần người ta được nhẹ nhõm. Thành thử Đức Phật mới bảo là không được khởi tâm kinh mạng. Tại nếu khởi tâm kinh mạng là mất hết điều thiện rồi, và còn làm cho người ta đau khổ nữa là khác. Bố thí như vậy thà đừng bố thí, bố thí mà khoan khoan, bố thí mà đó. Cho nên rằng là bố thí phải không có nên kinh mạng. Và rồi kế tiếp cái không kinh mạng đó là phải hoan hỷ mà cho. Thì mình cũng phải hiểu rằng là khi mình bố thí đó, thì mình phải hoan hỷ, phải vui vẻ mà không được kinh mạng. Thì cái người nhận đó, người ta vừa được của, người ta vừa được cái tình thương nữa, người ta vừa nhận được mình ở cái của cải, mà người ta vừa nhận được mình ở cái tình thương nữa. Như vậy cả tinh thần lẫn vật chất người ta đều được hội đủ bố thí như vậy, và là nó mới là sự bố thí ba la mật đó. Mà vì mình bố thí như vậy đó, cho nên người ta mới phát tâm, mình thường hành bố thí như vậy, người ta mới phát tâm cung kính tôn trọng, người ta mới tôn trọng mình, người ta mới tri ân mình, dù mình không cầu mà người ta cũng tri ân. Thì người ta có tri ân mình như vậy đó, mà người ta có thương mến mình như vậy, thực sự đó thì mới gọi là quý. Quý là kẻ mà không phải là người ta nghĩ là hiện tại, thì là quý có danh vọng, đó là quý có quyền cao chức trọng. Cái người quý nó là cái người rằng là không phải là kẻ khác sợ sệt mình vì quyền uy hay tiền của mình, mà kẻ khác thương mến và tôn trọng mình, cái đó mới là cái quý chân chính. Cái phú cũng vậy, cái giàu chân chính cũng không phải là cái giàu bởi mình cái có tiền bạc gọi là phú, tiền bạc cất trong kho như bây giờ mình để cầm nhiều thì cũng chẳng hưởng đến cái gì. Vậy thì cái người phú là cái người mà giàu lòng từ thiện, giàu lòng bác ái đó, giàu hảo tâm cho người này ban bố cho người khác đó. Hành bố thí với người ta như vậy, về cả tinh thần lẫn vật chất, người đó hành cho được mọi người, cho nên gọi người đó là phú. Người đó phú, vừa giàu cả vật chất, vừa giàu cả tình thương, vừa người đó có để mà cho đó. Và do vì vậy mà người đó được quy kính, được kính trọng, cho nên người đó thực sự gọi là quý. Chứ quý không phải là cái sự người ta sợ sệt vì để người ta cầu cạnh mình, nó mới gọi là quý. Mà quý là do bởi cái sự cung kính, người ta tự tâm người ta cung kính mình, bởi người ta thấy mình đó, đã giúp đỡ cho người ta được, nó ví dụ vậy, bằng cả tinh thần lẫn vật chất. Thì như thế đó, người ta sinh tâm tôn kính mình đúng nghĩa, và như vậy mới gọi là quý. Thế còn kẻ bố thí mà không cầu quả báo, thì như vậy nó thuộc về cái bất tình thí ở trên mà mình đề cập tới. Mà kẻ mà bố thí mong cầu quả báo hay bất tình thí đó, thì bố thí là khoe khoang, là kể lể để cho người nhận phải ghi nhớ cái ơn sâu dày đó của mình, đừng có quên và báo đáp ở trong tương lai đó. Vì vậy cho nên khi bố thí thì tính toán được thua lời lỗ đó. Và bố thí mà cho là thì dụ như là mình bố thí là để mình được lại cái danh cái lợi, mà nếu không được như vậy đó thì sinh tâm ngừng, không bố thí nữa. Cho nên kẻ bố thí như vậy không có bao giờ mà được cái quả báo sâu xa. Vậy thì cái kẻ mà bố thí mà cầu quả báo, cầu phước báo, đó là cái kẻ mà cho vay phước. Chẳng hạn bảo tôi làm phước cho họ nhiều rồi nhưng mà họ vô ơn, họ không có đền đáp. Như vậy không phải mình làm phước mà gọi là mình cho vay phước. Cho vay phước là như thế nào? Cho là như thế nào? Cho là không có đòi. Thế bây giờ mình cho ai cái gì rồi? Đâu có phải mai mốt hôm nay thương thì cho, mai mốt buồn nó giận nó thì đòi lại, đâu có. Cho là không có quyền đòi nữa, cho là cho luôn, nó có quyền đòi đó. Vậy thì là cho. Nếu mà mình làm phước cho ai đó, mình bảo tôi làm phước cho ai, thì mình không có quyền đòi cái phước đó lại. Còn nếu mà mình cho vay phước thì mình đòi, mình cho ai mượn tiền thì mình đòi tiền, mình cho ai mượn phước thì mình đòi phước. Thành hôm nay mình làm phước cho họ thì mình bắt họ phải ghi nhớ cái ơn sâu dày của mình để mai sau trong tương lai đền đáp đó. Mà không đền đáp mình nói thằng đó là cái thằng xấu, thằng nó ăn quỵt phước. Hồi xưa cho nó vay phước mà bây giờ nó không chịu trả, nó quỵt phước cho nên mình phải trách. Còn mình cho nó luôn rồi mà tại sao mình lại nói là nó không trả? Cũng như mình đâu có cho ai cái gì rồi mai mốt mình trách đó, là bảo tôi cho nó cái món đó mà nó chịu cho lại tôi cái món khác, đó cái chuyện vô lý như vậy. Thành từ khi mà mình than trách như vậy đó, mình cầu báo đáp, mình than trách như vậy thì biết ngay là mình chưa hề có làm phước. Tức là mình chỉ cho vay cho nợ, cho vay cho nợ như ngân hàng mà cho vay cho nợ chẳng có ai đi trí ơn ngân hàng bao giờ hết. Bởi vì ngân hàng cho mình vay thì mình phải trả nợ nó, mình trả nợ nó là nó sang đoạt cái của cải của mình nó kiệt. Vậy thì cái người mà làm phước mà lúc nào cũng than trách nó kể lể thì người đó chưa bao giờ biết làm phước, chưa bao giờ biết thiện. Thành vì khi đó mà bố thí mà cầu báo đáp thì đương nhiên là không phải là thiện, cho nên không được cái quả báo của thiện của sự bố thí. Do vì mình bố thí á, mình hay cho người ta cho nên người ta tự nhiên mình cho mà không khoe, cho mà không đòi hỏi, làm bố thí một cách nhất là bình thường như vậy thì tự nhiên người ta ghi ơn, tự nhiên ta nhớ và tự nhiên ta đền đáp, mà ta đền đáp khi nào cũng nhiều hơn, và do đó cho nên tự nhiên mình có của lại đó. Và do đó người ta kính trọng mình cho nên là quý, và do đó người ta thường giúp đỡ trợ giúp mình, người ta thường giúp đỡ mình cho nên mình được phú đó. Đó là hai quả đương nhiên của những cái hành bố thí với điều kiện không khinh mạng, không cầu bảo đáp và phải thường hoan hỷ thì tự nhiên được phú và quý. Thì đó, nhờ mình hàng bố thí thì mình cũng được mọi người trợ giúp quy phục, do đó mình mới sinh phú, là giàu tình thương, giàu bố thí, đó là giàu chân chính. Rồi lại nhờ giàu tình thương, giàu bố thí và làm an vui cả thân và tâm của chúng sinh, cho nên được người ta xưng dương, người ta tôn kính, người ta yêu mến, thì đó mới là sự quý chân chính. Người ta kính trọng mình, nói tới mình ai cũng kính trọng, cho nên đó mới là quý, chứ không phải ta sợ sệt vì người ta cầu cạnh. Vậy nhưng bây giờ Đức Phật mới nói kể để tóm tắt lại bốn cái pháp trên. Đức Phật nói là thường hành bố thí, không khinh mạn, vui vẻ mà cho chẳng mong cầu. Nếu hay tu tập các nhân này, thường được sinh thân đại phú quý. Thế vậy thì thường hành bố thí mà đừng có khinh mạn, vui vẻ mà cho chẳng có mong cầu. Nếu hay mà tu tập các nhân như vậy đó, thì thường được sinh thân đại phú quý. Thế Đức Phật đọc kể để nhấn mạnh lại bốn cái pháp tạo nên cái quả phú quý. Rồi bây giờ Đức Phật nói đến trả lời đến câu hỏi thứ ba, câu hỏi quyến thuộc không chi liền. Thì Đức Phật bảo lại nữa diệu huệ, Bồ Tát thành tựu bốn pháp được quyến thuộc không chia lìa không lìa tan, sau gọi là bốn pháp. Thứ nhất, khéo bỏ mọi lời lẽ chia rẽ của thế gian, tức là gọi là ly gián ngữ. Ly gián ngữ là lời lẽ chia rẽ ở thế gian. Thứ hai là khiến cải tà kiến chủ nơi chính kiến. Thứ ba, chính pháp sắp diệt khiến cho lâu bền, tức là làm cho chính pháp của trường cửu trường tồn. Thứ tư, dẫn cho chúng hữu tình hướng về quả giác. Vậy thì bốn điều đó là bốn điều gây cho cái nhân được quyến thuộc không hiện tan. Thì đó là điều thứ nhất, là đừng có khéo bỏ tất cả các lời ly gián, các lời chia rẽ, và làm sao khiến cho tà kiến được chủ để chính kiến, và làm sao cho chính pháp thay vì bị tiêu diệt thì được trường tồn. Và thứ tư là dạy cho hữu tình hướng về sự giải thoát. Thì như mình biết giáo pháp của Đức Phật là nền tảng căn bản nhất là gì? Là gì? Ai biết không? À, ai nói gì mà nhỏ quá không nghe? Nói dối hả? Không, đặt nền tảng là căn bản nhất là nhân quả. Đạo Phật là cái gì cũng phải nhân quả hết hả? Là cứ muốn cái quả nào thì tìm cái nhân đó mà gieo thì được. Đó, muốn ăn cây cam thì cứ đi tìm cây cam mà trồng, một cam mà trồng, chứ đừng có đang một mít về trồng. Nó ví dụ như vậy. Thì đạo Phật dựa trên nhân quả, là đạo Phật nói làm ác thì bị ác, làm thiện thì được thiện, chắc chắn phải như vậy, không có cách gì mà thay đổi hết. Không có bao giờ mà hôm nay chửi mắng người ta đó, xỉ nhục người ta mà ngày mai ngủ dậy ta thương mình bao giờ hết. Mà nếu nó có thương mình cũng là tiêu lý đằng đau cơ chứ. Đó, thành từ giáo pháp của Đức Phật đã đặt nền tảng trên nhân quả rồi. Đó, cho nên nhân của quả chia lìa đó chính là lưỡng thiện. Lưỡng thiện là một trong thập ác, là lời hướng đôi chiều, lời chia rẽ. Lưỡng thiện tức là đi gián ngữ, đó, đều là một. Vậy thì lưỡng thiện thì tất cả những cái gì bị chia rẽ, bị tan tác hết đều do cái lưỡi đôi chiều, tức là nói với người này thế này, nói với người kia thế kia, để gây tạo cái sự chia rẽ. Đó là căn bản của sự chia rẽ, của sự liệt tan, của sự mất hòa hợp. Đó là sự chia rẽ. Sự nghe là lời nói như gì, tai người này nói khác, bị tai kiến nói khác, khiến cho họ không còn tin tưởng với nhau. Vậy thì cái nhân của cái sự liệt tan nó chính là lưỡng thiện. Vậy nên Đức Phật khuyên là người Phật tử đó thường tư duy chân chính. Rằng là người Phật tử phải tư duy chân chính thế nào? Là phải suy từ bản thân mình ra. Mình không thích điều gì thì mình đừng bao giờ làm điều đó cho ai, hoặc bảo ai làm điều đó, hoặc thấy điều đó mà thích thú. Thì mình nhớ một động tác của đạo Phật đó là phải bao gồm ba nghiệp. Rồi một cái phước, một cái nhân duyên, một cái tạo tác tạo nghiệp của đạo Phật đó thì lại bao gồm ba phương diện, tức là tự tác, do ta tác, kiến tác tùy hỷ. Tức là mình nhớ như vậy, không phải mình không làm ác bởi vì mình nghĩ rằng là mình không làm diêm vương, thành mình xúi đứa khác chặt xào nấu cho mình ăn, như vậy mình cũng có tội, ví dụ như vậy. Thế nhưng khi mình bảo ai làm đó là mình với cái kẻ làm đó bằng tội y như nhau, chứ không xuống dưới diêm vương mình cứ chóe miệng lên mà cãi, bảo con đâu có làm. Cái đứa bạn hàng xóm con nó làm không được, là con ăn cho đến nó đâu, con đâu có làm. Ví dụ như vậy. Nhưng mà đạo Phật nói rằng là cái nghiệp mình chịu nó là dù mình bảo cái khác làm mình cũng bị, mà không cần. Bây giờ mình bảo gì hết, mình thèm ăn lắm mà mình sợ bị, rồi bấm có một kẻ nào nó làm sẵn, nó kêu mình tới mình mừng quá. Mình bảo đỡ quá, cái này là mình không có bảo nó ăn, mình có xúi nó ăn đó, mà tự nhiên làm đã đời quá cho nên mình ăn, như vậy cũng tội bằng hết với lại xúi. Đây đạo Phật gọi là kiến tác quỷ. Nhưng mà là nghiệp tương tác, tức là nghiệp nếu mà một từ mình làm, nghiệp giáo tác tác tức là dạy người khác làm. Cái điều thứ ba kiến tác quỷ là thấy người ta làm mà sinh tâm sung sướng. Không như giờ mình tu cái hạnh ở chùa dạy con sát sinh, có mấy con chuột phá qua, cái đứa nào người nào ta đập con chuột ta chết thì mình mừng rỡ đỡ qua. Mình xuống thì mang tội, mình xuống thì hết, tự nhiên nó đập chết đỡ qua. Thì như thế kiến tác quỷ đó nó cũng bị tội y như là đập và y như là bảo đập. Cho nên người Phật tử phải đề phòng vô cùng, bởi vì cái tội như vậy không phải là tự nên mình làm thôi đã mà mình mới có tội thôi đâu. Mà nếu mà mình chỉ hoan hỉ theo cái việc làm người khác mình cũng bị, nhưng ngược lại phước cũng vậy. Mình thấy một người nào ta làm phước mình sinh tâm hoan hỉ thì y như mình làm vậy đó. Chẳng cho mình không có của, mình cũng muốn thí được, nhưng mình thấy mình cũng thí, mình sinh tâm hoan hỉ. Nó ví dụ vậy. Bây giờ mình tu tập được, mình thấy là ta tu tập thành thiện căn, mình sinh tâm hoan hỉ thì mình phước y như là cái người đang tập kia vậy. Thành ra cái hoan hỉ nó là chính là công đức.
Dễ quá.
Nhưng mà chỉ sợ không hoan hỉ được. Mình này nói là chứ ôi tôi biết thằng đó mà tốt gì. Ví dụ như vậy, nó xào chơi nó cũng tốt gì, nó cũng tốt như vậy. Ôi tốt gì 3721. Nhiều khi là như vậy đó chứ. Cái đó không có thương lắm, mà chứ ôi thằng nó làm bồ vậy chứ đang kinh hoa nghiêm, nó tụng vậy chứ nó làm bồ vậy chứ nó 3721 bây giờ đấy, tại vì lúc này giảm không có chiếu phim robot nó đi coi nó lôi lôi hoa nghiêm nó tụng, nếu mà có thì nó cũng đi đấy. Thông thường người ta ưa nói như vậy, nó ưa dèm pha chứ không phải là thấy mà hoan hỉ đâu. chứ phải là cũng đứa bạn của mình hôm nay nó vô tụng kinh mà mình thấy nó mình chạy xuống pha ly nước cam đem lên để trước mặt xá ba xá đuôi xuống vậy thì không được thấy bạn đó. Nhưng mà chừng nào mình đâu có làm như vậy đâu đó, mình đâu có làm như vậy. Mình bảo là mình không bao giờ pha nước cam nó uống để thấy nó tụng kinh sợ nó mệt khan tiếng, thế là pha ly nước cam đem lên chợ công đức lành đó, xá ba xá đuôi xuống vậy công đức chứ. Còn không mình bảo nhân nhân dịp nó đang tụng kinh dưới ăn hết cho nó trưởng. Như vậy đó, thì vì là Phật tử tư duy như vậy, tư duy là mình phải so sánh tự thân, mình sợ bị giết, vậy thì mình đừng có giết, mình sợ bị đau gậy, bởi vậy đừng đem đau gậy đến với chúng sinh. À, cũng giống hệt như rằng là nhà nho họ cũng hay chủ trương cái câu nói mà thông thường ai cũng biết, là hết điều gì mình không muốn thì đừng có đem đi cho người khác. À, tức là chỉ sợ bất dụng vật phi nguyên nhân, là điều gì không muốn thì đừng có làm cho người khác. Mình muốn bị ai lấy đồ của mình cũng đừng có cầm của người ta đó. Thì mình thường suy nghĩ mình ra trước khi mình làm một điều gì mình phải nghĩ ra như vậy. Nhưng mà coi chừng nghĩ cũng phải nghĩ bằng trí tuệ, chứ không phải là mình bệnh hay uống thuốc mình bà ai mình đưa thuốc bắt uống hả, rồi cái rồi ông thầy ông bệnh cũng bắt uống đó. Thì cái đó là thành ra là cái suy ra một cách nữa là tầm bậy rồi.
Thì cái đó là cái quả.
Cái đó kêu là suy bụng ta ra một người đó, của phàm phu. Hôm nay mình đau bụng cái mình đang ra đi đăng mình bố thí cho người ta, ví dụ như vậy đó. Nhưng mà mình phải hiểu rằng là cái lời ly gián đó là do đâu mà nó phát sinh ra, thì dĩ nhiên là do nơi tà kiến. Thành ra nếu người chính kiến có sự chính tư duy như vậy thì người đó bao giờ gieo cái nhân như thế. À, tức là nói lưỡi đuôi chiều, nói lời hai nghĩa, nó ví dụ như vậy. Thành thử ra như vậy, cái phần mới nhấn mạnh cái phần sau đó là bảo là làm thế nào đó cho cái kẻ tà kiến được trụ nơi chính kiến, tức là cho kẻ tà kiến nó phát sinh cái tâm chính kiến, nó nhìn thấy được cái điều chân chính. Đó. Nhưng mà chính kiến của đạo Phật đó, như nó cứ nói là nhìn được cái căn bản của đạo Phật, chính kiến tức là cái thấy của mình. Mà cái thấy mà làm sao để mình nhất là tà cái chính là cái thấy dựa trên nhân quả, là cái thấy. Nếu cái thấy nào mà đặt nền tảng trên nhân quả, thấy đó là chính kiến. Tức là sắp sửa thì dù như gặp ai thì mình nghĩ lại nhân quả gặp người thì bị người gặp rồi không gặp nữa. Ví dụ như vậy đó là mọi sự tư duy đặt nền tảng nhân quả. Khi sắp ăn cắp của ai thì cái gì thì mình nghĩ lại là ăn cắp của người thì bị người ăn cắp lại, cho nên vậy thì tất cả những cái ý nghĩ nào của mình, cái kiến dài nào của mình mà đặt trên nền tảng của nhân quả, cái đó đều được gọi là chính kiến. Và vì vậy, vì Bồ Tát hay nghĩ theo nhân quả như vậy, cho nên Bồ Tát mới gọi rằng là Bồ Tát vi nhân bất vi quả. Anh ấy sợ cái nhân, cho nên không nàng màng cái quả mà chỉ nghĩ cái nhân như vậy đưa cái quả như vậy chưa thấy quả đâu, nhưng mà nghĩ ngay cái quả vậy là cái nhân nó không dám làm, không dám gieo rồi. Còn ngược lại, còn kẻ tà kiến không tin nhân quả, tà kiến không tin nhân quả, tại vì nếu tin nhân quả đã chẳng dám làm vậy. Tại vì không tin nhân quả, không tin rằng là mình làm ác mình chịu ác, mình giết hại mình bị chém giết lại, thành ra rằng là mình mạnh tay làm ác. Đó. Bởi vì như vậy nên trong kinh nói người không tin nhân quả không ác nào không làm, là thiệt như vậy. Nếu biết nhân quả thì tự nhiên sinh tâm sợ, không dám làm điều đó. Còn nếu mà mình không tin nhân quả thì là ác nào mình cũng làm được hết á. Mà vì rằng là người không tin nhân quả đó, cho nên họ làm đủ thứ cái, miễn rằng là có lợi cho hại, mà họ không nghĩ tới là cái hành động lợi của mình gây hại vô bờ bến, vô kể cho người khác như thế nào, họ cũng không màng, mà họ chỉ màng tới cái lợi của mình thôi. Và họ mong cái quả được lợi ích, mà họ gieo cái nhân ngược lại, và họ biết rằng là họ gieo cái quả quả nghĩa là tai hại cho người khác để họ được cái lợi, thì kẻ khác sẽ căm thù và nó sẽ phá cái lợi đó của họ. Cho nên cái lợi đó cũng không có phải là lợi nữa, mà cái lợi đó lại là quả. Còn cái người có nhân quả thì nghĩ rằng là thế cứ mình đừng gieo cái hại đến cho người ta thì mình được lợi, cho nên dù cho bị thiệt thòi nhưng mà không gieo cái hại cho người ta, giữ cái thiệt thòi đó mà giữ cái vô hại cho kẻ khác. Mà vì giữ cái vô hại cho kẻ khác cho nên được kẻ khác không hại, cho nên luôn luôn được an lành, ngủ yên giấc, không có bị nâng nớp, không có bị gì hết. Cho nên người đó gọi là lợi. Nhưng mà có một lần tôi cũng bàn cái chuyện lợi đó, tôi nói Như Lão Tử nói rằng là Lão Tử bằng người điên, người phàm phu á, họ nói là điên đảo, nó theo danh từ đạo Phật, là họ nghĩ như thế này, họ nghĩ rằng là tranh được cái quyền đó là lợi ở trên thế gian, cho nên bao nhiêu người đổ xô đi tranh chức cái tước đó. Thế nhưng Lão Tử nói rằng là cả lũ đó nó điên, bởi vì nó nói cái đó là lợi cho nên tranh nhau, nhưng mà dưới mắt ta thấy là bất lợi, bởi vì từ ngày mà được cái đó thì chúng nó ăn không ngon, ngủ không yên, nghĩ tới bàn cả đầu, lo âu sống không còn tự do nữa. Hồi xưa chúng muốn ăn chúng ăn, chúng muốn nằm gốc cây chúng nằm, chúng muốn đi bát phô chúng đi, giờ đây thì không được nữa, chúng sống cho những người xung quanh, chúng sống mà là sống mà phải lệ thuộc vào tiếng lời nói lời khen của mọi người xung quanh, không còn sống cho chính mình nữa. Con người như vậy đã tự dối mình rồi, và con người như vậy mất hết tự do của bản thân, của tâm mình rồi. Con người như vậy để sợ sệt, mất chức mất quyền, sợ đủ mọi điều hết, cho nên nghĩ đủ thứ chuyện tà ác gian trá để mà duy trì cái bất an như vậy, cho nên ta bảo chúng là điên. Đó. Còn kẻ nào vứt bỏ nó đi, kẻ đó được lợi không vừa bến, bởi vì cái chỗ đó là chỗ ngắm đến của nhiều kẻ, mà toàn kẻ điên không, nhưng mà Lão Tử định nghĩa như vậy, Lão Tử bảo điên cho nên mới thích như vậy. Vậy thì cái chỗ đó là chỗ ngắm tới của mọi kẻ điên, mà kẻ điên thì ác nào cũng làm, mà mình cũng là đứng của cái chỗ mà mọi kẻ điên nhắm tới thì mình vui mà thôi. Cho nên bỏ chỗ đó đi thì được mọi sự an lành. Mà sở dĩ nó tranh cái quyền đó bởi vì nó nghĩ quyền đó đưa đến sự an lành, là vì có quyền sai ai cũng được, có quyền báo ai cũng được, có quyền muốn gì cũng được, cho nên quyền chính là sự an lành. Nhưng mà xét cho kỹ, quyền lại không phải là sự an lành, mà lại là sự bất an vô bờ vô bến. Mà vứt cái đó đi thì lại được sự an lành vô cùng. Đó. Khác thì uống nước suối, đói thì đào củ khoai mà ăn, chẳng có ai thù hằn, chẳng có ai tranh đấu, chẳng có ai gì hết. Đó. Mà sống như vậy thì là như là Nguyễn Công Trứ nói đó. Đêm năm canh ăn rất mấy o, và ngày ba bữa thì bố cũng trao bình bình như vậy thôi. Đời thấy mình cửa thường bỏ ngỏ, bởi vì nhà không có cửa, mèo cũng không có cửa, nhưng mà phải là đời thấy mình cửa thường bỏ ngỏ, tại vì đời thấy mình rồi thì không cần phải đóng cửa nữa, không có cướp. Mà ngày ba bữa cơm trong, nghĩa là ngày ba bữa ăn trong, ngày ba bữa bố cũng trao bình bình, ăn rau không có thịt mà ăn, nhưng mà cũng thấy thỏa mãn rồi. Đêm năm canh ăn rất mấy o, thằng thắng mà ngủ, con ông thủ tướng, con gì nên biết khuya dậy sớm, đầu sói hết, mặt phờ đấy, nhưng nó chụp hình với tờ báo, chụp hình lúc mà tổng thống ngồi trong ở White House gì đó, ngồi mặt chảy già như 78, 72, cục già nó xê xuống đây, ngồi mặt chảy chắc chắn là ăn sáng không vô, chỉ vì lo nghĩ cái vấn đề Việt Nam, rồi bây giờ là El Salvador nó ví dụ như vậy, đó, nó hành hạ vô cùng, đó. Thì vì vậy Lão Tử mới nói như thế. Thế thì ở đây vì như vậy cho nên cái kẻ tà kiến đó, là họ tranh họ giành mà họ không cần nghĩ tới cái nhân cái quả gì hết, họ chỉ nghĩ tới con lợn mà thôi. Đó. Chính vì vậy mà Bồ Tát cũng phải khiến làm sao cho tà kiến quay về với chính kiến, tức là thấy được nhân quả. Đó. Và vì thế gian này tà kiến đông đảo, không nhìn nhân quả cho nên nó mới đại loạn. Chứ nếu mà ai cũng thấy nhân quả, đó, thì nó đã không có đại loạn rồi, thì nó đã bình yên. Mình cứ thử nghĩ xem, mình ở cạnh một người nào thực sự thông tín nhân quả, đó, mà mình đi mà cửa tủ sắt của mình quên đóng, mình cũng an tâm vô cùng. Đó. Hay là nói ví dụ, mình mà ở gần một người thông minh, một người trí tuệ mà tin vô nhân quả, biết làm chuyện thiện, biết chết sống với điều thiện, mình ở gần cái đó mình an lạc vô bờ vô bến, mình yên tâm vô cùng. Mình ở gần một thằng bà thang coi, mình thấp thỏm vô cùng, đó. Thấp thỏm lo âu vô cùng, sợ vô cùng, đó. Mình phải đề phòng đủ thứ. Thành ra nếu mà thế giới này mà chứng kiến đông nó thì nó an bình, là bởi vì xung quanh ai cũng tin ai hết. Sở dĩ người ta không tin nhau cho nên người ta đặt ra đủ thứ luật lệ, rồi luật lệ nó mới ràng buộc lung tung nhau, đó. Và khi người ta càng nghi kỳ nhau đó, thì người ta lại càng sống với nhau một cách máy móc vô cùng, một cách như luật lệ máy móc, không còn cái tình nghĩa tình cảm gì hết. Cứ như vậy cuộc sống nó cứ như vậy mà nó tăng nó tiến. Rồi vì mình không tin ai hết cho nên lấy chút của mình thều thào chết rồi chết, mình nói con cái mình đừng tin ai hết nha mày. Nên là con cái mình nó cũng giao huấn như vậy, rồi nó ra đời sống nó cũng cảm thấy không tin được ai hết, không tin được ai hết, cũng như bây giờ cha mẹ cũng tin được con cái, cho nên phải để dành tiền để mà nuốt vào viện dưỡng lão, có tiền mà sống, chứ con suy là nó không nuôi. Đó. Nó ví dụ như vậy, cha mẹ không thích tin vào con cái cũng tin vào cha mẹ. Đó. thành thử bây giờ sống với nhau không niềm tin nữa, bởi vì không có thiện nữa, thành ra mất niềm tin. Mình ở gần người nào cũng bao giờ bảo thông tin mà thằng nó, vì thằng nó có thiện quá đi đó, thông tin có đâu, bởi vì nó nói gì nó thiện, không có nói láo, nó ví dụ như vậy. Mình ở gần những người thiện nên mình phát sinh cái tin về đó. Còn chỉ mình bảo thông tin thằng nó, thằng nó xào ghê đó. Chứ đâu mà thông tin thằng nó lắm, thằng nó xào lắm đó. Không bao giờ mà mình tuyên bố như vậy đó. Thành khi mà con người ta bất tín là biết ngay là đi đôi với bất thiện. Và như một cái xã hội khi bất tín biết ngay xã hội bất thiện. Vậy bây giờ làm thế nào cho kẻ tà kiến hiểu biết được nhân quả, tin được vô cái pháp nhân quả đó, thì kẻ đó sẽ không còn gây độc ác đó. Không, kẻ đó không còn gian dối, không còn dùng đủ mọi thủ đoạn để mà gây lợi cho mình, phá hoại kẻ khác đó, ví dụ như vậy. Thì vì vậy là Bồ Tát phải khiến cho hàng tà kiến không tin nhân quả này phát sinh chính kiến, biết đi nhân quả, biết hướng thiện, biết hướng thượng và hướng giải thoát. Mà khi mà gây cho cái kẻ tà kiến đó trở về cái chính kiến, đó là làm cho đạo pháp được lâu bền, được trường tồn. Bởi vì như mình biết, đời mạt pháp, Phật danh chẳng mạt. Phật pháp không bao giờ mạt hết đó. Chỉ có mình mạt hay không thôi. Chẳng hạn như giờ mình thối thất, mình ham đi chơi hơn là ham tụng kinh, mình thích nhìn băng hơn là mình thích nhìn Bồ Tát hay Đức Phật đó. Mình thích nhảy đầm hơn là đi kinh hành, đi nhiễu. Thì khi đó là gọi là Phật pháp bị suy vi. Khi đó Phật pháp là suy vi. Còn khi nào mà mình cảm thấy rằng là mình thích đi nhiễu, thích ham thiền đó, thích suy tư chính pháp, thích tụng niệm, thích làm thiện, thì như vậy Phật pháp là trường tồn, là hưởng thịnh. Thành Phật pháp thịnh hay suy là do chính nơi mình. Mình suy cho nên nói Phật pháp là suy, và mình thịnh cho nên nói Phật pháp là thịnh. Chứ Phật pháp chân lý không có thịnh, không có suy. Và vì vậy mà ngài Bạn Hạnh cũng bảo là nhập vật tịnh suy vô úy. Là phải nghĩa là cứ để cái tịnh suy nó bình thường như thường thì đừng có sợ sệt gì nó hết đó. Bởi tịnh suy nó là lẽ tự nhiên, có thịnh phải có suy. Chân lý không có thịnh, không có suy. Nhưng mà chân lý đó khi mà ở trong những cái tâm mê thì nó có thịnh và có suy theo cái mê của mình. Khi mê lên dâng lên cao thì gọi là suy, khi mê giảm xuống thấp thì gọi là thịnh. Thành Phật pháp vốn cái mà không có mê, không có tăng, không có giảm đó, vì ở trong cái tâm mê mờ của mình cho nên mường tượng có như là có tăng có giảm cái đó. Chứ Phật pháp kia vốn không tăng không giảm. Thành Phật pháp chẳng cần mình hộ trì phải nói thẳng là như vậy, nó cũng không có suy đó. Thành ra mình hộ trì đó là hộ trì cho chính mình. Phật pháp ở trong mình được trường tồn, được lâu bền, là chính là giữ cho chính kiến không được, đừng có bị thối thất, đừng có bị tà kiến làm lu. Thì đó gọi rằng là hộ pháp, đó là giữ gìn chính pháp. Vì chính kiến chưa mất là chính pháp còn. Và như vậy mình giữ gìn được chính kiến ở trong mình chính là đang còn hộ trì và giữ cho Phật pháp được lâu bền. Thành thử đừng có mải nó xung quanh là ông thầy, ông tu, sư bà nó không hành, rồi mình ăn báo chửi bới. Không cần. Mà chỉ cần rằng là mình hãy hộ pháp và duy trì bằng chính mình. Còn kẻ nào nó làm sao thì kể. Bởi vì mình biết nếu một người Phật tử biết đạo chân chính, kẻ đó không có bao giờ tin rằng là người kia, người không có người kia đạo mới thịnh, có người kia đạo mới thịnh. Không phải. Mà có người kia đạo thịnh mà mình thịnh thì cũng chẳng ích lợi cho mình hết. Mà có người kia mà đạo diệt thì cũng chẳng có hại cho mình hết đó. Mà chỉ có hại hay lợi cho mình là khi đạo trong mình thịnh hay là suy, nghĩa là chính kiến còn hay là mất, thì như thế đó mới có ích lợi cho mình chân thật. Thế cho nên Phật dạy rằng là phải làm cho kẻ tà kiến nó biết chính kiến, có nghĩa làm cho phàm phu biết tà kiến chính kiến. Mình đừng quên rằng mình cũng nghĩ lầm rằng là tất cả là phàm phu trừ ta ra. Thì dù khi mình nghe kinh nói phàm phu thường nghĩ vậy, có mình nghĩ là phàm phu tức là bọn khác thường nghĩ vậy, trừ mình ra đó. Không phải, mà phàm phu là kể luôn mình. Mà như vậy đó, nếu mình tà kiến thì mình là phàm phu, nếu mình chính kiến nó gọi là Phật. Cho nên khiến cho phàm phu đang còn tà kiến trở nên chính kiến, tức là khiến cho những cái phàm phu đó của mình, cái tâm địa phàm phu đó của mình, cái tâm tham lam bọn sẻn ganh ghét đó của mình phải trở nên trong sạch. Cái tâm khinh mạn của mình phải mất đi khinh mạn. Cái tâm sân khỏe đó của mình phải tiêu đi cái sân khỏe. Thì như vậy đó là mình biến mình từ phàm phu trở thành Phật. Là phàm phu đó trong mình nữa. Tức là mình biến phàm phu là gai góc, là sỏi đá. Tại vì nhan nhã ở đâu cũng thấy. Còn Phật Thánh là bảo, là cũng giống như là kim cương, vàng ngọc, khó thấy, khó gặp. Nhưng mà viên đá kia nếu bây giờ nó có thêm ánh sáng, nó có thêm giá trị, ai giữ nó thì được an tâm, được đủ hết tài sản để tế ra, thì viên đá đó sẽ biến thành ngọc bảo. Đó. Vậy thì phàm phu mới giống như hòn đá, là không có một cái báu gì hết, nhưng phàm phu nhờ trí tuệ soi sáng, như là viên đá thì có phát ánh sáng trở thành kim cương. Thì phàm phu nhờ cái trí tuệ soi sáng, nhờ cái từ bi làm cho an lạc, thì phàm phu nhờ từ bi và trí tuệ biến mình từ sỏi đá gai góc trở thành kim cương và vàng ngọc. Thành như vậy, có chứng kiến là Phật pháp, là cái nhìn để mình tư duy, để mình có trí tuệ và từ bi. Vậy thì làm sao để cho mình từ viên đá viên sỏi biến thành ngọc báu vô giá, là phải chứng kiến, là phải chung cái chứng kiến. Chung cái chứng kiến tức là phải biến phàm phu tà kiến trở thành bậc giác, bậc thánh chứng kiến. Thì như vậy khoan đang nghĩ tới biến người khác, mà hãy biến ngay chính mình. Mà biến như vậy đó tức là gìn giữ Phật pháp lâu bền. Mà gìn giữ đó là mình có trách nhiệm gìn giữ, chứ mình không có trách nhiệm chửi bới. Mình không phải có trách nhiệm để đăng báo chửi ông thầy không tu, hay bà thầy nó không tu đó. Mà mình chỉ có trách nhiệm rằng là gìn giữ chính pháp. Nếu mình là một người tin pháp thì hãy gìn giữ nó, và rồi hãy dùng cái kho tàng pháp bảo mình có được đó, đem nó đi như là chư Bồ Tát phát đại nguyện về đó, ra vào trong sáu cõi, chiếu sinh tử luân hồi với chúng sinh, để phân phát cái pháp bảo, cái vàng ngọc đó đến cho mọi người. Phát cho đến khi nào mà kẻ cuối cùng cũng phải có cái pháp bảo đó mới ngừng. Như là ngày Địa Tạng Nguyện, như một vị không thể bất thành Phật. Đó. Tức là khi nào phát cho họ cái Phật tánh đó, cái trí tuệ và từ bi đó, khi nào ai cũng có được cái của báu đó hết, rồi thì mình mới chịu, và chịu an tâm, chịu đóng khép cái kho tàng lại, còn không mở nó ra, đem đi bố thí, hoan hỷ bố thí. À. Thì như vậy đó, thì nói là khiến cho kẻ tà kiến chủ mới chính kiến, và khiến cho chính pháp sắp diệt, khiến cho lâu bền. Tức là thay vì đáng lẽ bây giờ mình suy tư theo kiểu tà kiến, tức là chính pháp sắp sửa tiêu diệt, sắp sửa tiêu diệt, trong này nhấn mạnh như vậy, sắp diệt khiến cho lâu bền. Thì bây giờ mình phải do vì cái tinh thần nhân quả mình thấy rõ như vậy, còn ngưng ngay là tứ chính cần, một trong bốn tứ chính cần, là điều ác sắp sinh, là phải chặn niềm tin cho nó sinh. Thì như thế đó, thì mình như vậy đó là mình đang còn hộ trì chính pháp, mà như vậy mới gọi là hộ pháp. Hộ pháp không phải là đi rình thầy, mà cũng rình kính ông thầy, cái hành động cử chỉ nó cũng qua được cái con mắt cú vỏ của tôi hết, mà tôi nhìn là ra hết. Ông gạt được ai, ông gạt tôi có tôi không biết tôi được. Mà như vậy thì ông thầy đó vứt đi, ông thầy mà phải cần cái con bài ông nào cũng đi tu được. Thì ông thầy đó coi như khỏi cần canh chi cho mắc công. Canh chi? Bởi vì nghỉ canh thì là ông tu hết được. Và nói ông có về tịch độ mà nó năm năm mô Đức Phật A-di-đà cho cái bà đó, bà lưng theo con, thì thôi con tu không được. Thành thử hộ pháp chính là phải giữ gìn tà chính kiến, phá bỏ tà kiến, giữ gìn chính kiến ở trong mình, biến mình như hạng bằng trí tuệ và từ bi. Mà đó là các nhân tự tạo môn tiền trước, mà vẫn tha nhân ốc thượng sư. Cứ lo mà quét quýt ở trước cửa chùa mình đi, đừng có nhìn chùa người khác, cái nhà người khác có xương bám trên nóc nhà, mà tuyết mình cũng lo quét, mà cứ lo nhìn nó bảo cái thằng ở dơ cái nóc nhà, nó bám xương bám tuyết tùm lum, mà trước cổng chùa của mình đấm tuyết to tướng nó mà không nhìn thấy. Thành ra cứ xem kinh, nghe cái Phật nói phàm phu thường nghĩ như vậy, nghĩ là phàm phu thường nghĩ như vậy hay thiệt, nó cứ phàm phu. Mà không bao giờ nghĩ là mình cũng rớt. Thành ra mình phải cứ gìn giữ mình à, cứ gìn giữ mình à, cứ là như vậy. Cứ là chẳng hạn như là như ngày xưa có một thầy Tê Đê Ba Đa đến nói tôi sẽ đả kích cái kinh hướng chùa mà xây ở trong thành phố, hoặc là sư tăng ở Đại Thừa và bảo sống trong thành phố thì đả kích lắm, bởi vì đi cất thực sống ngày xưa ta Đức Phật ở rừng ở núi à, tôi nói tại bây giờ không thể ở được đó là một. Cái thứ hai tôi nói là ở gần với chúng sanh như vậy đó là không có tiêm nhiễm chúng sanh hết, anh nó phải xa rời chúng sanh. Tôi nói lại như thầy, tại thấy nói qua chứ đả kích mình qua với đồng mình cũng nói kiểu nhẹ nhàng thôi, mình có đả kích bên Tê Đê Ba Đa, mình chỉ nói cho mình thôi, nhưng mà thấy đả kích tùm lum, thấy bảo gần chúng sinh nhiễm chúng sinh, phải xa lìa chúng sinh mới tu tập chánh pháp được. Thế tôi nói, tôi bảo chứ thưa thầy, thầy nói như vậy tôi nghĩ này là mình xa lìa chúng sinh mà mình vác cái chúng sinh của mình vô rừng cũng được. Mình xa lìa chúng sinh mà mình phải xa lìa cái chúng sinh của mình trước. Thế mà mình vác cái chúng sinh là của mình vào trong rừng nó thì cũng phiền lắm, một chúng sinh cũng đủ phiền rồi, người chúng sinh cũng phiền bằng nhau. ông phiền vậy à, có chúng sinh nó có phiền rồi. Thành thử rằng là tôi nghĩ khác, tôi nghĩ rằng là mình không được vắng, tức là mình phải để tâm tỉnh tĩnh để mà quan sát, mình lắng tâm quan sát và đuổi tâm chúng sanh của mình đi, bởi trong mình không có chúng sanh nữa. Chứ đâu phải là một khi mình mới phát tâm xuất ra cái là mình biến ngay không phải thành chúng sanh đâu, mình vẫn là chúng sanh. Thành ra Đức Phật nói xa lìa chúng sinh là phải có nghĩa như vậy. Có nghĩa là mình xa lìa sao gọi là chúng sinh? Tham sân si mạn nghi, bất vô tàm vô quý, đó, bất thiện, thập ác ngũ nghịch, đó là chúng sinh. Đó. Vậy thì bây giờ mình xa rời chúng sinh chính là xa rời những cái tâm địa như vậy. Chứ đâu phải xa rời chúng sinh là tất cả đám đây là chúng sinh, mình phải chúng sinh, mình là chúng gì biết. Đó. Thành thì chúng sinh là nói chung. Vậy thì xa rời chúng sinh là xa rời như vậy. Thế còn bây giờ mà ôm một đống tham sân si phiền não vào trong rừng mình vui chứ, nó cũng có được gì hết. Thành ra về sau tôi phải cãi vậy, ông mới thôi. Còn không cứ đả kích mình hoài, mà mình có đả kích cũng không cứ lôi người ta đả kích hoài đó. Rồi thì như vậy đó thì mình biết rằng là cái lời lẽ của Đức Phật là bảo là nhờ khiến cho chính pháp sắc diệt, khiến cho được lâu bền và cho chúng hữu tình hướng về quả giác đó. Thì chúng hữu tình đó nói chung là chúng sinh, chúng sinh quay về quả giác, tức là như thế, tức là hướng về cái sự giác ngộ đó. Có nghĩa là như vậy, tức là mình phải quay chúng sinh, biến chúng sinh thành hướng về hướng giác ngộ, hướng về hướng giác ngộ, hướng về hướng giải thoát, hướng về hướng thiện, hướng thượng. Đó. Tức là như thế, tức là mình phải xa rời cái tâm địa chúng sinh đi, mình biến cái tâm địa chúng sinh nó biến thành cái tâm địa của Bồ Tát, nó như dù vậy. Tức là thay vì mình không tham nữa, mà mình lại còn phải là mà giới nữa, nó như dù vậy. Thay vì mình không sát sanh, mà phải phóng sanh nữa, nó như dù như vậy. Thì như vậy đó là mình quay chúng hữu tình, khiến cho họ hướng về phía giải thoát. Vậy thì đạo thì Đức Phật ở đây dạy diệu huệ đó là một là chiếu theo cái nhân quả để mà nó tương sinh, tương quan với nhau, mà hai là nói theo cái lý. Thì những cái lý mình thấy là như vậy, và trong đó dạy mình như vậy thì mình được cái thành tựu là quyến thuộc không lìa tan. Thì quyến thuộc không lìa tan là thế nào? Quyến thuộc như đấy tôi nói, mình nói hẹp đó thì đó là quyến thuộc là vợ chồng con cái trong gia đình với nhau, nhưng mà nói rộng ở đây đó, thì đây cũng là quyến thuộc này, đạo hữu đều là quyến thuộc hết, cùng một thầy đều là quyến thuộc. Mà mình chứng hội đến chính mình bảo là đệ tử thầy A với thầy B khác nhau không phải. Quý thầy chỉ là đại diện cho Tam Bảo thôi, còn bổn sư chung của toàn thể là Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni, chứ không phải là đừng có nói rằng là thầy này hay thầy nọ. Mà một người Phật tử chân chánh biết rằng là chư Tăng quý thầy quý y Phật Pháp Tăng, không phải là quý y Phật Pháp và riêng một cá nhân. Thành ra quý y Phật Pháp Tăng là kính Phật, trọng Pháp, trọng Tăng, và chư Tăng là hết thầy đó. Thành ra hiểu rằng là vì thầy đó chỉ đại diện cho Tam Bảo đặng mà chấp nhận cái sự quý y đó của mình. Nhưng phải hiểu rõ rằng là bổn sư và Đức Thích Ca Mâu Ni chung của cả thầy mình lẫn mình, tất cả đều chung là bổn sư. Thành ra mới xưng là bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, bổn sư là thầy tôi. Vậy thì Đức Phật chân chính ngay cả khi mình thọ giới thì không nên sanh nghi, là hòa thượng đường đầu cũng phải nhấn mạnh lại đó là bổn sư của quý vị là Đức Thích Ca Mâu Ni và quy y với Đức Phật, là theo về Đức Phật. Thành người Phật tử chân chính cũng phải hiểu điều như vậy. Thế thì người Phật tử gìn giữ ba nghiệp thân khẩu ý, giữ miệng này không nói lời ly gián, giữ ý không cho cái ý tà phát sinh, mà luôn luôn giữ gìn cái ý chân chính. Nhờ vậy mà hành động mới được đúng chính pháp, ăn nói thì hòa nhã, cử chỉ thì đoan trang, hành động thì cao thượng. Và như vậy chính pháp được vững bền, và khi tăng nghiệp điều y như chính pháp thì đó là xu hướng giải thoát, tức là khiến cho chúng cũng tình về cái giải thoát đó. Chúng sinh ở đây là sự điên đảo của mình, hết điên đảo thì chúng sinh nó là Phật, là giác ngộ vậy. Vì chúng sinh với Phật cũng đều do nơi khác nhau có vậy thôi. Cũng giống như là một người ngủ mê, khi mê đó là chúng sinh, khi thức đó là Phật. Một người ngủ mê thì mình khi ngủ mê và mình trong cái giấc mê đó thì cũng đồng là một. Nên khi tỉnh lại thì mình là mình là chân thật mình. Còn khi mê đó mình là cái viên hóa không thân ở trong giấc mơ của mình, thì đó gọi là chúng sinh để tạo tác đủ thứ, sợ hãi đủ thứ trong cái cơn mơ. Nhưng khi mình tỉnh rồi thì mọi cái sự cảnh giới trong cơn mơ không còn ảnh hưởng gì đến mình hết, mình không còn sợ sệt sợ hãi gì hết. Thế thì quyến thuộc không chia lìa là hạnh phúc, là sự mong cầu của thế gian. Muốn được niềm phúc lạc thì phải gieo nhân bằng cách tu bốn pháp đó. Là bởi vì nhờ thằng là mình khi mà mình thường nghĩa là hướng thượng, hướng giải thoát, hướng như vậy đó, thì mình sẽ là cái chỗ nương tựa cho mọi người đó. Thành ra mọi người đều nương tựa vào mình, mà khi mình là cái chỗ nương tựa cho mọi người thì chẳng có ai dám lìa mình hết. Tại vì thật Thế Tôn mới nói kệ rằng là bỏ đời ly tán và tà kiến, khéo hộ chính pháp, đừng để diệt, an trụ chúng sinh tại bồ đề, ắt được biến thuộc chẳng chi liệt. Thì hiểu theo lý thì khi ban nghiệp khẩu, tức là bỏ lời đi ra, là ban nghiệp là khẩu, ý là bỏ tà kiến, thân là khéo hộ trì chính pháp, đó là tu ban nghiệp. Mà tu ban nghiệp như vậy tương ưng và thanh tịnh với nhau, tức là ban nghiệp đồng một thiện, nhất là khẩu thì không nói lời đi ra, ý thì không có tà kiến,